thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học phần Ba La Mã, bản chất của giới. Chiều hôm qua chúng ta đã học bản chất của giới là tránh xa, là nhiếp thiện, là nhiêu ích. Bây giờ chúng ta học tiếp ba cái bản chất này được Đức Phật thiết lập từ đâu? Nói một cách khác, bản chất của giới lấy cái gì làm từ thể? Bản chất của giới lấy bát chánh đạo làm từ thể hay là bản thể? Bản chất của giới lấy bát chánh đạo làm bản thể hay từ thể? Mình hỏi thêm một câu nữa, bát chánh đạo lấy cái gì làm bản thể? Bát chánh đạo lấy cái gì làm bản thể? Bát chánh đạo lấy cái gì làm bản thể? Bát chánh đạo lấy trung đạo làm bản thể. Thế thì trung đạo lấy cái gì làm bản thể? Trung đạo lấy cái gì làm bản thể? Trung đạo lấy giải thoát làm bản thể. Giải thoát lấy cái gì làm bản thể? Giải thoát lấy tánh không làm bản thể. Và tánh không lấy cái gì làm bản thể? Tánh không lấy niết bàn làm bản thể. Niết bàn lấy gì làm bản thể? Niết bàn lấy cái gì làm bản thể? Niết bàn lấy đệ nhất nghĩa đế làm bản thể. Lấy đệ nhất nghĩa đế hay khổ, hay là khổ diệt đế làm bản thể? Đệ nhất nghĩa đế hay là khổ diệt thánh đế? Đó là khổ diệt thánh đế làm bản thể. Và đệ nhất nghĩa đế hay là khổ diệt thánh đế lấy cái gì làm bản thể? Khổ diệt thánh đế hay đệ nhất nghĩa đế lấy gì làm bản thể? Lấy Như Lai tạng tính làm bản thể. Và Như Lai tạng tính lấy gì làm bản thể? Như Lai tạng tính lấy Phật tính làm bản thể. Như vậy quý thầy quý cô thấy là mình cứ đặt câu hỏi, rồi từ câu hỏi này nó phân ra một câu hỏi khác, rồi câu hỏi này nó phân ra một câu hỏi khác. Ấy là chúng ta thiền quá một cách sâu sắc để chúng ta thấy được cái chân nghĩa cuối cùng, cái ý nghĩa cuối cùng, cái ý nghĩa rốt ráo về cái bản chất của giới. Mà trong cái ý nghĩa thực dụng, trong ý nghĩa thực tế, bản chất của giới có nghĩa là tránh xa. Tránh xa ác pháp, tránh xa cực đoan, hưởng thụ các dục hay là buông lông, hay là ép sát khổ hạnh. Hưởng thụ các dục, buông lông trong các dục hay là ép sát khổ hạnh, nó rơi vào hai cái trạng thái thường kiến và đoạn kiến. Cho nên bản chất của giới giúp mình tránh xa hai cái thái độ sống: hưởng thụ các dục hay là ép xác khổ hạnh, để mình đi tới được với trung đạo. Và nhờ cái tránh xa này mà mình thâu nhiếp được tất cả những cái thiện pháp, mình tập hợp được tất cả các thiện pháp, mình tiếp xúc được với tất cả các thiện pháp ở nơi tâm mình, và làm cho cái thiện pháp nơi tâm mình nó lớn lên, nó tăng trưởng mỗi ngày. Và nhờ vậy, khi mà đã tránh xa được ác pháp, thâu nhiếp được thiện pháp, thì từ thân của giới là lợi ích. Lợi ích cho mình đời này và đời sau. Lợi ích cho người đời này và đời sau. Đó. Lợi ích cho mình ở nơi không gian này, và lợi ích cho mình ở nơi không gian khác. Không gian này là cái không gian mình đang tiếp nhận năm uẩn. Mình đang sống với cái năm uẩn đang có. Và không gian khác có nghĩa là sau khi mà năm uẩn này nó uẩn chìm, nó ẩn chìm dưới một dạng khác, và nó biến đổi qua một dạng khác, thì ở nơi cái dạng khác của không gian ấy, chúng ta vẫn sống có lợi ích. Chúng ta đang ở trong dục giới, mà có giới chúng ta có lợi ích. Nhưng mà khi chúng ta không còn ở trong dục giới, chúng ta sinh vào sắc giới hay vô sắc giới, chúng ta vẫn có lợi ích do giới đem lại. Hoặc là chúng ta thoát ly sinh tử rồi, ra khỏi ba cõi rồi, thì ở nơi cái không gian mà thoát ly tam giới, ra khỏi ba cõi rồi, ở nơi không gian đó ta vẫn có lợi ích nhờ giới, nhờ có giới. Nhờ có giới mà chúng ta sống có lợi ích, chúng ta lập thành bi nguyện để trở lại nơi thế giới ta bà, hay là trở lại trong ba cõi mà làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh với cái ý sinh thân. Đó. Tức là cái thân được tạo nên từ nơi cái bản nguyện của chúng ta để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Đó. Cho nên giới, bản chất của giới là tránh xa, là nhiếp thiện, là nhiễu ích. Như vậy thì bản chất của giới như vậy, nó lấy cái gì làm tự thể, làm bản thể? Lấy bát chánh đạo làm tự thể hay là bản thể? Cho nên trên thực tế Đức Phật thiết lập giới luật là lấy bát chánh đạo làm cái bản thể của giới. Vì vậy mà người ta muốn phá pháp luân tăng là làm cho chệch hướng bát thanh đạo. Phá pháp luân tăng là làm cho chệch hướng bát thanh đạo. Đó. Làm thay đổi bát chánh đạo. Làm thay đổi bát chánh đạo có nghĩa là làm thay đổi giới luật. Như vậy là phá pháp luân tăng. Phá tăng có hai trường hợp, phá hòa hiệp tăng có hai trường hợp, phá yết ma tăng và phá pháp luân tăng, phải không? Có phải không? Mà phá yết ma tăng á, thì mấy người phá được? Bốn người là phá được. Bởi vì ở trong một trú xứ, một đại giới mà mình bất hòa, mình tạo ra hai cái giới trường Bồ Tát ở trong một đại giới của tăng, gọi là phá yết ma tăng. Nhưng mà phá pháp luân tăng thì mấy người mới phá được? Thành viên của tăng bao nhiêu vị mới phá được? Năm vị. Năm vị tỳ kheo mới phá được pháp luân tăng. Bởi vì trong đó có một vị tự xưng mình là Phật và bốn vị dưới là tỳ kheo tăng, thì mới tuyên bố phá pháp luân tăng. Và phá pháp luân tăng đó chính là thay đổi cái thanh đạo tám chi, làm thay đổi thanh đạo tám chi. Cho nên Bản chất của giới là lấy bát chánh đạo làm cái tự thể, làm cái bản thể. Đó, bát chánh đạo lấy cái gì làm bản thể? Bát chánh đạo lấy trung đạo làm bản thể. Đó. Trung đạo có nghĩa là đứng nơi cái trọng điểm, đứng nơi cái trọng điểm của pháp để đưa tới giải thoát. Vì vậy mà ở trong chánh kiến vẫn có trung đạo, ở trong chánh tư duy vẫn có trung đạo. Mình ở trong chánh kiến mình không có cái nhìn, cái hiểu biết thái quá. Ở trong chánh tư duy mình không có cái tư duy thái quá. Ở trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mình không có thái quá. Ở trong chánh tinh tấn mình không có thái quá. Ở trong chánh niệm, chánh định mình không có thái quá. Mà luôn luôn an trú ở những cái trọng điểm của chánh kiến, trọng điểm của chánh tư duy, trọng điểm của chánh ngữ, trọng điểm của chánh mạng, trọng điểm của chánh nghiệp, đó. Trọng điểm của chánh tinh tấn, trọng điểm của chánh niệm và trọng điểm của chánh chánh định. Đó. Cho nên mỗi chi phần của bát chánh đạo trong đó đều có cái tự thể, cái bản thể của trung đạo ở trong. Vì vậy mà bản chất bát chánh đạo lấy trung đạo làm bản thể. Bát chánh đạo là lấy trung đạo làm bản thể. Và trung đạo lấy cái gì làm bản thể? Trung đạo lấy giải thoát làm bản thể. Cho nên một vị mà tu tập trung đạo ở nơi bát chánh đạo, vì đó như Đức Phật đã từng ví dụ một khúc gỗ, nó trôi giữa dòng sông, nó không bị trôi vào bờ bên này, nó không bị trôi vào bờ bên kia, và nó không bị mắc kẹt ở giữa gầm cầu hay là giữa những cái gò nổi lên giữa dòng sông, thì nó sẽ đi ra được biển cả. Còn nếu khúc gỗ mà nó trôi đi về biển cả, nó bị mắc bờ bên này, nó mắc bờ bên kia, nó bị kẹt giữa gầm cầu hay nó bị tấp vào ở nơi những cái gò nổi giữa dòng sông, thì khúc gỗ đó sẽ không đi ra được với biển cả. Như vậy trung đạo có nghĩa là không rơi vào bên này, không rơi vào bên kia và không bị kẹt mắc ở nơi chân giữa, gọi là trung đạo. Đó là Đức Phật đã nói cái điều đó ở trong kinh A Hàm hay là ở trong Trung Bộ Kinh Bali. Vì vậy trung đạo có nghĩa là không mắc kẹt bất cứ đối tượng nào, bất cứ cái gì khi mình tiếp xúc với nó. Mình tiếp xúc với đối tượng nào mà mình bị mắc kẹt bởi cái đối tượng đó, thì từ nơi đó mà ái nó sinh ra. Ái nó sinh ra thì hết tự do, hết giải thoát. Bản thể của trung đạo là lấy giải thoát làm bản thể. Giải thoát ngay nơi mọi cái nhận thức của chúng ta. Giải thoát ngay nơi mọi cái cách nghe của chúng ta. Giải thoát ngay nơi mọi cái thấy biết của chúng ta. Giải thoát ngay nơi mọi hành động của chúng ta thuộc về thân ngữ và ý. Giải thoát ngay ở nơi cái thiền định mà chúng ta đang thực hành. Giải thoát ngay nơi những cái ý niệm mà chúng ta đang khởi lên. Đó. Không vương vào cái ý niệm có, cái ý niệm không, cái ý niệm thương, cái ý niệm ghét. Nghĩa là vượt ra khỏi mọi cái ý niệm đối đại nhị nguyên. Đó là giải thoát. Giải thoát ngay nơi cái ý niệm sinh và ý niệm tử. Ý niệm về sinh cũng giải thoát, mà ý niệm về tử cũng giải thoát. Không vướng mắc. Cho nên trung đạo lấy giải thoát làm bản thể. Mà Và trong đạo đó ở đâu? Ở ngay nơi bát chánh đạo. Cho nên trong bài chuyển pháp luân đầu tiên, bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên ở vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như, Đức Phật đã nói: này quý vị hãy tránh hai cực đoan, buông lông trong các dục và ép sát khổ hạnh. Buông lông trong các dục không thích hợp với đời sống của bậc thánh, ép sát khổ hạnh cũng không thích hợp với đời sống của bậc thánh. Đó. Và muốn từ bỏ hai cực đoan đó, muốn tránh xa hai cực đoan đó thì phải thực hành trung đạo, và trung đạo là bát chánh đạo. Đó. Và có bát chánh đạo, có chánh kiến thì Đức Phật mới thấy được, mới nói về cây khổ thánh đế, cái tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế, mới có tứ thánh đế. Đó. Nếu không có tránh xa hai cực đoan sẽ không có trung đạo, không có trung đạo sẽ không có bát chánh đạo, không có bát chánh đạo sẽ không có tứ thánh đế. Đó. Đó, cho nên các thầy các cô phải nắm những cái điểm then chốt như vậy để mà nó phân phui ra toàn bộ giáo lý của Đức Thế Tôn truyền vần 45 năm theo tư liệu của Nam truyền và 49 năm theo tư liệu của Bắc truyền. Và tôi nhắc lại, tư liệu 45 năm của Nam truyền về cuộc đời hoằng pháp của Đức Thế Tôn hay là tư liệu 49 năm của Bắc truyền về cuộc đời hoằng pháp của Đức Thế Tôn, hai tư liệu đó chúng ta đều để tâm nghiên cứu đó. Mà chưa kết luận là tư liệu nào chính xác. Nhưng cái chính xác nhất, hai tư liệu vẫn cho chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn chúng ta đã suốt cuộc đời hoằng pháp, không mỏi mệt. Đó. Bởi vì còn nhiều tư liệu lắm. Đó. Thì ngày trước á, là quý vị học giả trong cái điều kiện hạn chế, cho nên tư liệu nghiên cứu cũng có hạn chế. Do đó mà chúng ta không vội vàng kết luận tư liệu này là chính xác hơn tư liệu kia chính xác hơn tư liệu này. Nhưng mà chúng ta tiếp cận các nguồn tư liệu, rồi chúng ta nghiên cứu trong cái điều kiện có thể mà chúng ta đang có được để mà hiểu. Bởi vì kinh điển Phật giáo, quý thầy biết rằng chư tổ mình truyền lại, thầy truyền cho trò, thế hệ này qua thế hệ khác, rồi cộng sau đó mình tổ mình chép trên lá bối, chứ đâu phải in đâu, đâu phải photo đâu mà có hàng ngàn bản, hàng triệu bản đâu. Đó, chép trên lá bối rồi cất giữ, đâu phải lưu hành nó nhiều đâu. Rồi cộng thêm là các tôn giáo khác kỳ thị, diệt Phật giáo, phá hủy hết. Rồi các cái triều đại chính trị ủng hộ Phật giáo thì kinh điển phát triển, mà không ủng hộ của Phật giáo thì kinh điển bị tịch thu và thiêu hủy. Cho nên mà đến cái thời kỳ chúng ta mà có được kinh điển như vậy để nghiên cứu, để học hỏi là công sức của thầy tổ chúng ta vô cùng vĩ đại. Chúng ta may mắn có được cái tảng Bali tương đối đầy đủ là nhờ Hoàng tử Mahinda với là công chúa Sanghamitra chuyển qua Tích Lan và được các vị tăng của Tích Lan, cao tăng Tích Lan cất giữ. Nhưng mà sau đó nước Tích Lan cũng bị nhiều tai ương hoạn nạn, mất đi mấy trăm năm, bị Bồ Đào Nha xâm chiếm, rồi Hà Lan xâm chiếm, rồi Anh xâm chiếm. Cho nên Phật giáo Tích Lan cũng bị biến mất đi. Rồi được Phật giáo Miến Điện truyền lại, rồi Phật giáo Thái Lan truyền lại. Đó. Cho nên nếu quý thầy, quý cô mà đọc lịch sử, mình mới thương thầy tổ của chúng ta. Ngay cả cái đại học Nalanda, cái Hồi giáo tấn công lên cuối thế kỷ 12, kinh điển của mình đốt đến 6 tháng, cháy đến 6 tháng. Quý thầy, quý cô cứ tưởng tượng đi, kinh điển mà đốt cháy 6 tháng, 3.000 giao thọ bị giết, 10.000 tăng sinh viên bị giết. Cái gia tài Phật giáo của thế giới nó bị hủy diệt một cách khủng khiếp ở thế kỷ 12. Thì bây giờ mình nói đúng nói sai gì nữa. Đó. Rồi Phật giáo đi qua Tây Tạng cùng một thời, sau đó cũng bị hủy diệt tại Tây Tạng. Rồi Phật giáo đi qua Trung Quốc cũng bị hủy diệt. Và đến bây giờ Phật giáo Trung Quốc đâu có gì. Phật giáo Trung Quốc chỉ nhờ một chút nơi Phật giáo Đài Loan. Sau khi mà cuộc chiến tranh giữa Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch, thì ông Tưởng Giới Thạch truyền một số văn bản tư liệu đi qua Đài Loan năm 1959. Rồi các cao tăng của Trung Quốc cũng đi qua Đài Loan. Và bây giờ chúng ta có các ngài Tinh Vân, Thánh Nghiêm, Ấn Thuần, vân vân, và các ngài đó tiếp nối và hoàn truyền Phật Pháp. Bây giờ các ngài đó lại quay ngược truyền lại vào Trung Hoa lục địa. Đó. Và nếu quý thầy đi qua ở bên Hoa Kỳ thì mới thấy là cái Phật giáo Hoa Kỳ nó còn ảnh hưởng rất lớn từ các cái tổ sư của chúng ta ở Trung Quốc. Nhưng ngài Tuyên Hóa, quý vị đến vàng Phật Thánh Thành sẽ thấy cái công đức của ngài Tuyên Hóa rất là lớn đối với Phật giáo Hoa Kỳ. Và sau này ngài Tinh Vân cũng vậy. Cái đại học lớn ở Nam Cali là cái Phật giáo, cái đại học mà của ngài Tinh Vân thiết lập. Đó. Thì tôi nói như vậy để quý thầy thấy rằng là qua những cái lần dâu bể lịch sử của nhân loại nó có nhiều biến đổi, mà bây giờ mình có một bản kinh để đọc, để nghiên cứu, để học hỏi là mình kính trọng quá mức rồi. Tuy nhiên, mình đọc kinh, mình nghiên cứu kinh, mình vẫn thấy được có những cái loại của kinh, mà từ những cái loại đó các tổ mình biên tập trở thành ra một bản kinh hoàn hảo để cho chúng ta học ngày hôm nay. Đó. Nhưng có lần tôi nói với khóa học này hay là khóa học trước gì đó, tôi nói nếu mà nói đúng ra cái thời ngày Ca Diếp mà kết tập kinh điển á, là chỉ mới ảnh hưởng trong phạm vi của nước Ma Kiệt Đà thôi, dưới cái sự bảo hộ của vua A Xà Thế. Như thế thì cái thời Phật có đến 16 quốc vương, mà kinh điển mình chỉ phiên dịch ra, chuyển ngữ ra Ma Kiệt Đà còn 15 ngôn ngữ của 15 quốc gia khác thế nào. Mà trong lúc đó là tăng đoàn đã có mặt khắp cả 16 quốc gia thời Phật. Thì rõ ràng là ngoài cái tạng Ma Kiệt Đà được kết tập tại hang Thất Diệp dưới sự chủ sướn của ngài Ca Diếp và sự yểm trợ của vua A Xà Thế, nó còn có đến 15 tạng kinh khác do tăng đoàn của 15 quốc gia còn lại của Ấn Độ bây giờ họ đứng ra chủ trương kết tập, và các quốc vương của các quốc gia đó là hỗ trợ. Và nếu không như vậy thì sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, mà cái mùa an cư đầu tiên chỉ có tăng đoàn Ma Kiệt Đà, 500 vị A-la-hán vào trong hang Thất Diệp kết tập, còn những vị còn lại ở Ma Kiệt Đà thì họ bố tác thế nào, an cư thế nào, họ lấy giới nào làm giới bộ để tổng đọc trong cái thời an cư, và họ an cư như thế nào đó. Cho nên theo tôi, ngay cả cái thời Ngài Ca Diếp Kế Tập tảng kinh Ma Kiệt Đà, mà về sau này nó là một phần ở nơi kinh tảng Bali mà chúng ta đang có, thì ngoài cái tảng kinh đó ra, ít ra chúng ta cũng có đến 15 tảng kinh khác bằng tiếng Kosambi, bằng tiếng của nước Kiều, tức là bằng tiếng của Ajuda, hay là bằng tiếng của Kapila Vastu. Bởi vì ngày hôm nay mình đi giao thông thấy tiện lợi, nhưng mà ngày xưa chuyển giao thông không dễ đâu. Nếu các thầy học y và biết rằng là cái y tăng già lê là như thế nào đó, cho nên từ đó mà chuyển gọi là giới, mà là mức y, là mình phải gợi y như thế nào, không thôi thì mất. Bởi vì đi di chuyển từ trú sư này qua trú sư khác xa lắm, đi bộ đến mấy ngày mới tới được cái trú sư Bồ Tát, có phải không? Đó. Cho nên mình đọc và nghiên cứu thấy cái không gian trở ngại như vậy, huống chi là nước này qua nước khác mà 16 vương quốc như vậy. Đó. Nhưng mà tôi nói như vậy để quý thầy á, tin tưởng vào giáo pháp để mà tiếp tục nghiên cứu, cho đừng có bao giờ tự mãn với cái mình đã được học, đã được nghe, còn có những cái mình chưa được học và chưa được nghe, chưa được hiểu, có phải không? Cho đừng thỏa mãn với những cái mình đã được học, được nghe và bám vào cái đó mà mình không chịu nghiên cứu, học hỏi thêm, thì mình rất là thua thiệt về mặt học giả, về mặt học thuật, về mặt hiểu biết giáo pháp. Đó. Khi mà chúng ta học luật á, thì chúng ta biết được nó rất gần với lịch sử con người, lịch sử của từng cái bối cảnh xã hội đương thời. Đó. Có những trường hợp thì kheo nó phạm giới ở nước Ma Kiệt Đà, thì cái luật lệ phong tục của Ma Kiệt Đà nó khác với Kosambi. Rồi có những trường hợp thì kheo nó phạm giới ở nước Kosambi, thì Đức Phật kêu vua Kosambi tới và hỏi: nếu phạm như vậy thì xử lý thế nào thế nào, theo luật pháp thế gian, theo luật pháp quốc vương. Đó. Thì từ nơi đó Đức Phật mới dựa vào để mà quy định những giới luật cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội, mà cái bản thể của giới luật, bản chất của giới luật không bị lu mờ và đánh mất bởi cái chủ trương tu học nhắm tới cái đời sống giải thoát giác ngộ. Đó. Đó. Và tôi nói như vậy có nghĩa là tôi mở hướng để các thầy có cái định hướng học Phật nói chung và học giới luật nói riêng, để mình có một tầm nhìn tổng thể bao quát hơn. Và khi mình có một cái tầm nhìn tổng thể bao quát hơn thì cái đời tu của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó thanh thản hơn, phải không? Và cái đúng sai của mình cũng nhẹ nhàng hơn, nó không phải gay gắt đó. Đối với nhau, đối với trú sư này với trú sư kia, đối với người này đối với người kia, có phải không đó. Cái tầm nhìn mình nó thoáng ra, nó khỏe ra. Và quý thầy quý cô học giới luật biết rồi, ôn viện chủ cũng đã dạy cho quý thầy quý cô rồi, cái đại giới mà Đức Phật Thích Ca giáo hóa là ở đâu? Ngang đâu? Tức là cái cương giới, cái đại giới mà Đức Phật Thích Ca giáo hóa, nó nằm trong phạm vi tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên mình mới có thập phương tăng, tứ phương tăng, có phải không? Đó. Đó, nói như vậy để quý vị thấy rằng giới luật mà Đức Phật thiết lập cho tăng sĩ tu tập ở nơi Diêm Phủ Đề nó khác với giới luật mà Đức Phật thiết lập cho các vị tăng sĩ tu tập ở nơi sắc giới và vô sắc giới, khi họ đạt tới những cái thiền định đó. Đó. Cho nên cứ học, cứ tu, cứ nắm lấy cơ hội này mà tu mà học, chứ đừng có nhát, đừng có trễ nại, đừng có ham cái danh hư phù phiếm của thế gian. Đó mà mình rơi mất cái chí nguyện xuất trần thượng sĩ cao quý của chính mình. Cho nên trong đạo lấy cái gì làm bản thể? Trong đạo lấy giải thoát làm bản thể. Cái gì trói mình thì mình hãy giải thoát ngay ở nơi cái trói ấy. Đó. Cái gì làm cho mình khổ đau thì mình hãy giải thoát ngay ở nơi cái nỗi đau đó. Cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết làm cho mình khổ đau thì cái bản chất của giới là làm cho mình giải thoát ngay cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết đó. Chẳng lẽ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết là cái làm cho mình trói buộc và khổ đau, mình không chịu đi giải quyết nó, đi giải quyết đâu đâu đó. Cho nên mình đang bị cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết trói buộc và khổ đau, thì mình phải giải thoát ngay ở nơi cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết đó. Giải thoát lấy cái gì làm bản thể? Giải thoát lấy tánh không làm bản thể. Tánh không là một trong các cái pháp quán về khổ thánh đế: vô thường, khổ, không, vô ngã. Vì sao vô thường? Vì duyên khởi. Vì sao vô ngã? Vì duyên khởi. Vì sao tánh không? Vì sao không? Vì duyên khởi. Vì sao khổ? Vì duyên khởi. Duyên khởi cho nên nó hỗ trợ nhau mà nó bất hại nhau. Các pháp giới này nó hỗ trợ nhau nhưng mà nó bất hại nhau. Nó tạo ra áp lực lên nhau. Cho nên khổ, đu hợp kha hay đu kha. Đu hợp kha có nghĩa là các pháp hữu vi nó hỗ trợ nhau nhưng mà thường thường nó áp đặt lên nhau, nó bức ngặt nhau, nó bức hại nhau. Cho nên nói là các pháp duyên khởi mà khổ là vì trong cái duyên khởi đó nó có sự tương tác hỗ trợ nhau nhưng mà nó đặt ra điều kiện với nhau, từ nó có cái điều kiện với nhau và nó bức hại nhau. Mà như vậy cho nên gọi là khổ. Thì giải thoát lấy tánh không là bản thể. Mình khổ đau là vì do mình chấp ngã. Cái này là tôi, cái này là của tôi. Sắc là tôi, là của tôi. Thọ là tôi, là của tôi. Tưởng là tôi, là của tôi. Hành là tôi, là của tôi. Thức là tôi, là của tôi. Do cái đó mà khổ. Khổ là mình vì mình đã nhận lầm cho thực chất của nó. Sắc không phải là tôi, không phải là của tôi, mà nó là duyên khởi. Nó vô thường, nó không có tự tin. Nó vốn rộng không. Cho nên hệ mình có ý niệm về ngã là còn có cái sự trói buộc khổ đau. Không đi tới được với Niết Bàn chỉ vì cái ý niệm về tôi và của tôi. Mà 62 học thuyết, triết thuyết của xã hội Ấn Độ bây giờ nó chỉ diễn dịch ngã dưới hình thức này, hình thức khác. Vì vậy mà Đức Phật nói nó nhảy mấy nó cũng ra khỏi cái lưới tà kiến. Cho nên nói rằng có một ngã tính dưới dạng này hoặc dạng khác phổ quá cái đặc thù đều là tà kiến hết. Và vì vậy nó cố gắng nhảy ra khỏi cái lưới tà kiến mà nhảy mấy cậu không ra. Nó vẫn nằm ở trong sinh tử luân hồi mà thôi. Và đó là lý do tại sao Đức Phật từ bỏ ông uất đầu Lâm Phất mà đến tắm ở nơi bờ sông Ni Liên, xong rồi thì ngài đi qua Bồ Đề Đạo Tràng và ngồi thiền định. Và sau 49 ngày, ngài giác ngộ. Ngài trở thành bậc chánh biến giác. Thiền định mà đạt tới phi tưởng, phi phi tưởng xứ đâu phải dễ, phải không? Đó. Ý niệm về ngã không còn, nhưng mà đối tượng của ngã tượng vẫn còn. Thì khi mà ý niệm về ngã không còn mà đối tượng của ngã, tức là ảnh tượng của ngã vẫn còn ở trong tâm thức, tức là pháp trần nó còn ở trong tâm thức, thì nó trở thành là đối tượng để cho cái ý thức duyên vào mà biểu hiện trở lại, cho nên vẫn không chấm dứt được sinh tử. Thế còn có ý niệm về ngã là còn trôi lăn sinh tử, nhưng mà trôi lăn cấp thấp cấp cao mà thôi. Cho nên Đức Phật từ bỏ cái phương pháp tu luyện của uất đầu Lâm Phất để cuối cùng tự mình khám phá tâm mình và đạt tới cái sự toàn giác hoàn toàn sau 49 ngày thiền định. Cho nên giải thoát phải lấy cái tánh không làm bản thể. Và tánh không lấy cái gì làm bản thể? Tánh không lấy niết bàn làm bản thể. Cho nên các cái nhà mật giáo họ rất đề cao về tánh không. Ngài Long Thọ đề cao về thuyết tánh không, giáo lý tánh không. Và các nhà chú giải về sau của mật giáo cho rằng tánh không là niết bàn. Niết bàn có nghĩa là không còn cái ý niệm về ngã. Và trong Bát Nhã, hệ tư tưởng Bát Nhã nói về chúng ta là muốn thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề thì phải làm gì? Phải vô ngã tưởng, vô nhân tưởng, vô chúng sinh tưởng, vô thọ giả tưởng, tu nhất thiết thiện pháp, tức đắc A Nầu Đa La Ta Miểu Tam Bồ Đề. Không còn có ý niệm về ngã, về nhân, về chúng sinh, về thọ giả, tu tập các thiện pháp mới thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Còn có ý niệm về ngã, về nhân, về chúng sinh, về thọ giả mà tu nhất thiết thiện pháp thì cũng thể nào đưa mình đi tới được vô thượng Bồ Đề. Đó. Cho nên niết bàn là thế giới của tâm mà trong tâm đó tròn đầy viên mãn, không khởi lên bất cứ một ý niệm nào đối với ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Đó là niết bàn. Cho nên tánh không lấy gì làm bản thể, lấy gì làm bản chất, lấy niết bàn làm bản chất. Các thầy, các cô đọc Kinh A Hàm, Nikaya, tất cả cái nội dung các kinh đó, Đức Phật đều nói trong một sự an lạc, niết bàn là an lạc tối thượng, có phải không? Đó, niết bàn là an lạc tối thượng. Niết bàn là trạng thái mà tâm không còn khởi lên bất cứ ý niệm về ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Tức là mọi ý niệm không có khởi lên. Hoàn toàn tịch lặng. Tôi gọi là niết bàn. Và trong kinh Pali A Hàm nói là ái diệt niết bàn. Đó. Niết bàn có nghĩa là ái hoàn toàn diệt tận. Ái đây là ái, tức là ngã ái chấp tạng, tức là cái khác ái về một bản ngã, hoàn toàn diệt tận. Khi mà cái khác ái về một bản ngã diệt tận thì cái ái dục của thế gian nó không có để mà khởi sinh. Ái dục thế gian mà nó khởi sinh là bởi vì từ nơi cái ngã ái chấp tạng mà nó sinh ra. Đó. Niết bàn lấy gì làm bản thể? Lấy đề nhất nghĩa đế hay là khổ diệt thánh đế làm bản thể. Trong tư thánh đế, khổ đế, tập đế là thuộc về hữu vi pháp, pháp nhân duyên. Cho nên cái tập đế gọi là Samuddaya, đó, tức là tập khởi. Các vị dịch là tập khởi, tức là những cái chủng từ mà tích lũy ở nơi tâm và nó khởi hiện ở nơi tâm chúng ta. Đó. Cho nên gọi là tập khởi. Tham, sân, si, mạn, nghi là những cái chủng từ sau đó nó tích lũy ở nơi tâm chúng ta. Và khi đủ duyên là nó khởi hiện nơi tâm chúng ta. Cho nên tập đế gọi là tập khởi. Cái sự thật về sự tập khởi những hạt giống bất thiện ở nơi tâm chúng ta. Và khi nó đã tập khởi từ nơi duyên thì nó có cơ hội trở thành quả. Cho nên khổ đế là quả. Vì vậy đối với khổ đế, tập đế, đó là thuộc về nhân duyên pháp, hữu vi pháp, hữu lậu pháp. Còn đạo đế nó vừa hữu vi vừa vô vi, vừa hữu lậu vừa vô lậu. Tư niệm xứ, tư chánh cần, tư như ý tốc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, nó thuộc về hữu vi. Bát chánh đạo nó thuộc về vô vi, vô lậu. Cho nên đạo đế nó vừa hữu lậu, nó vừa vô lậu, nó vừa hữu vi, nó vừa vô vi. Bát chánh đạo vô lậu, vô vi. Các phần còn lại là hữu lậu, hữu vi. Hữu lậu, hữu vi thì có sinh diệt. Vô lậu, vô vi thì không sinh diệt. Còn đối với diệt thánh đế là hoàn toàn vô vi, vô lậu. Nó nghiệm nhiên thường trú. Cho nên Niết Bàn lấy gì làm bản thế? Lấy đề nhất nghĩa đế. Đề nhất nghĩa đế là Niết Bàn tuyệt đối đây. Hay là khổ diệt thanh đế làm bản thế. Cho nên Niết Bàn gọi là vô vi, vô lậu. Đó. Nó hiện hữu như chính nó. Tâm rộng lặng tuyệt đối. Nếu tâm rộng lặng tuyệt đối đó không bị tác động bởi những cái nghiệp trùng, bởi những cái gió nghiệp, bởi vì gió nghiệp thổi vào đó nó không có tác động đó. Bởi vì nó hoàn toàn thanh tịnh, vô lậu, vô vi. Rồi bây giờ khổ diệt thánh đế hay để nhất nghĩa đế lấy gì làm bản thể? Lấy Như Lai tàng tính làm bản thể. Như Lai tàng tính, tiếng Phạn. Như Lai tàng tính, tiếng Phạn gọi là Tathagata Gatbata. Gọi là Như Lai tàng tính. Tính hay là Như Lai tàng thể. Gọi là cái bản tính của Như Lai hay là bản thể của Như Lai. Là Như Lai tàng. Và cái Như Lai tạng này là gì? Như Lai tạng lấy gì mà làm bản thể? Là Phật tính. Phật tính làm bản thể. Phật tính là cái tính sáng suốt, vô nhiễm, thanh tịnh, tuyệt đối. Cho nên đêm mà Đức Phật thành đạo chính là Ngài thành tựu Phật tính. Và từ nên Như Lai tạng tính mà Ngài thành Phật. Cho nên Đức Phật được gọi là chánh biến giác, chánh biến tri. Phật tính là gì? Đó là tính sáng suốt, cồng khắp, tròn đầy. Cho nên gọi là chánh biến giác, chánh biến tri. Vì vậy mà khi nào mình kính lễ Phật là mình kính lễ đứng toàn giác, đứng toàn tri, đứng chánh biến tri. Có nghĩa là Đức Phật Ngài luôn luôn sống với cái chánh biến giác, luôn luôn sống với cái chánh biến tri. Bất tỉnh giác hoàn toàn. bậc giác ngộ hoàn toàn. Như vậy, bản chất của giới lấy cái gì làm bản thể, làm bản chất? Lấy Phật tính làm bản chất. Do đó, trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta phải thực tập tỉnh giác. Cho nên trong cái tỉnh giác, nó là cái bản chất của giới. Vì vậy mà Đức Phật không bao giờ phạm vào bất cứ sự sai lầm nào, bởi vì Ngài sống hoàn toàn với chánh biến giác, với chánh biến tri. Cho nên Ngài không bao giờ có một sai lầm nào, dù đó là một sai lầm rất nhỏ.